Tốt nhất con dề, chương 1520, quỷ dị cử động. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nhìn xem bị bỗng nhiên đánh bay ra ngoài đại hộ pháp. Trước mắt cũng là bỗng nhiên sáng lên, trong tim phấn chấn vạn phần, không dám tin mắt nhìn bàn tay của mình. Không thể tin được, chính mình một trưởng này lại có khổng lồ như thế uy lực. Mặc dù đại hộ pháp tưởng rằng bị không khí đánh một trường, nhưng Lâm Vũ lại phi thường rõ ràng, là hắn, cách không tồi hoa, loại khí công công pháp tại vừa rồi cho thấy cường đại uy lực. Có thể thấy được, hắn khí công loại công pháp lại có tiến bộ nhảy vọt. Phải biết, trước khi hắn một trường này đánh ra, chỉ có tại 20-30cm bên trong mới có thể đưa đến hiệu quả. Thế nhưng bây giờ lại tại nửa mét bên ngoài đều làm ra rõ rệt hiệu quả. Bất quá phấn chấn thì phấn chấn, Lâm Vũ nhưng không có quá độ trầm mê ở loại tâm tình này bên trong. Tranh thủ thời gian một cái bước dài vọt tới phía trước tham thủy viên trước mặt. Đem tham thủy viên một cái nâng, tham thủy viên đại ca, cảm giác thế nào, Lâm Vũ gấp giọng hỏi, độc hiểu không sai biệt lắm. Tham thủy viên thở hào hển hướng Lâm Vũ nói ra, hô hấp rõ rệt trở nên thông thuận lên, bất quá lúc này hắn khí lực như cũ chưa hoàn toàn khôi phục. Lúc nói chuyện, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, liền đẩy ra Lâm Vũ, la hét một tiếng, tông chủ cẩn thận. Cùng lúc đó, một cái bóng đen từ Lâm Vũ sau lưng lao đến, vung chặt tới lưỡi đao bỗng nhiên chặt không. Tham thủy viên thân thể bỗng nhiên hướng phía trước vọt tới. Một phát bắt được bóng đen này cánh tay. Dùng sức một tách ra. Răng rác, một tiếng vang giòn, bóng đen này cánh tay lập tức bị sinh sinh bẻ gãy. Ngay sau đó một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Tham thủy viên trực tiếp hung hăng một cước đem bóng đen này đá bay ra ngoài. Bất quá lúc này nơi cửa một đám đồng dạng thân mang màu đen trang phục nam tử như thủy triều lao qua. Đầu lĩnh, chính là Độc Nhãn Long. Tông chủ, ta tới đối phó bọn hắn. Ngài chuyên tâm giải quyết cái kia hai cái hộ pháp. Tham thủy viên trầm giọng nói ra. Cắn răng, không quay đầu lại, không có để cho Lâm Vũ nhìn thấy hắn trên trán chảy ra đổ mồ hôi. Kỳ thực vừa rồi một kích kia. Cơ hồ đã ăn hết hắn hơn nửa khí lực, hiện tại hắn, thân thể như cũ hết sức yếu ớt, bất quá hắn nhất định phải đứng ra thay Lâm Vũ chia sẻ áp lực. Tốt, Lâm Vũ híp mắt nhìn tham thủy viên bóng lưng, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, tiếp theo cấp tốc chuyển thân xông về bị nhị hộ pháp công kích tôn học binh. Cùng nhị hộ pháp kịch đấu tôn học binh trên thân đã tung tóe đầy máu tươi. Tất cả đều là hai tay của hắn bên trên vết thương vẩy ra mà ra máu tươi. Hai tay của hắn đã là thủng trăm ngàn lỗ. Mặc dù Lâm Vũ giao cho hắn màu đen phi tiêu có thể kháng trụ nhị hộ pháp trong tay lưỡi hái. Thế nhưng cái này phi tiêu thực sự quá mức sắc bén. Mỗi lần đón đỡ được nhị hộ pháp bổ tới lưỡi hái sau đều sẽ tầng tầng tại tôn học binh trên bàn tay cắt một đao. Tôn học binh thậm chí có thể rõ ràng nghe được lưỡi đao sắc bén cắt tại xương cốt bên trên phát ra chi chi tiếng ma sát. Mà nhị hộ pháp tựa hồ cũng sớm phát hiện điểm này. Cho nên cũng không có vội vã thi triển ra chí mạng sát chiêu. Mà là một lưỡi hái hướng phía tôn học binh trên thân vung chặt mà đến. Mỗi một liêm tốc độ đều cực nhanh, lực đạo cực lớn, để cho tôn học binh hoàn mỹ tránh né. Chỉ có thể dùng trong tay phi tiêu ngạnh kháng. Hắn biết rõ, không ra mấy hiệp, tôn học binh hai tay tự động liền phế đi. Đến lúc đó hắn không cần tốn nhiều sức liền có thể giải quyết hết tôn học binh. Hắn lần nữa hung hăng một lưỡi hái hướng phía tôn học binh trước mặt bổ tới. Tôn học binh hốt hoảng trốn tránh. Thế nhưng nhị hộ pháp lưỡi hái chuyển một cái. Đổi lại cái góc độ hướng phía trên người hắn cắt tới. Tôn học binh lần nữa bị ép giơ tay lên đón đỡ. Sắc bén phi tiêu lần nữa cắt vào hắn đã thối nát trong lòng bàn tay. Bất quá hắn cắn chặt răng quan không nói tiếng nào. Cố nén cỗ này thật lớn thống khổ. Không cho Lâm Vũ gia tăng gánh nặng. Thế nhưng toàn tâm đau đớn từ bàn tay lan tràn tới tay cánh tay. Đến ở ngực, lại đến hai chân. hắn có thể rõ rệt cảm giác được đứng đều có chút đứng không yên. Đúng lúc này, một thân ảnh cấp tốc bay xẹt tới. Một chưởng vỗ hướng hắn trong tay phi tiêu chui mũi tên. Siêu, Tôn Học Binh trong tay phi tiêu trong nháy mắt như thiểm điện lướt đi. Thẳng đến nhị hộ pháp chóp mũi. Nhị hộ pháp sắc mặt đột nhiên đại biến. Bỗng dưng mở to hai mắt. Vô ý thức nghiêng đầu vừa trốn. Sắc bén phi tiêu trong nháy mắt từ hắn mặt bên cạnh lướt qua. Ầm, một tiếng đinh vào phía sau trong vách tường. Nhị hộ pháp thần sắc kinh hãi. Chợt cảm thấy má trái bên trên nhói nhói không thôi. Vội vàng duỗi tay lần mò. Phát hiện chính mình má trái bên trên vậy mà nhiều một đạo sâu có thể cập cốt huyết khẩu. Hà đội trưởng, Tôn Học Binh quay đầu nhìn lại. Gặp chính đứng tại trước thân chính là Lâm Vũ. Không khỏi sắc mặt đại hỉ. Lâm Vũ lấy ra một ống sinh cơ cầm máu cao. Ba, bóp nát, một tay lấy Tôn Học Binh trong tay một thanh khác phi tiêu đoạt lại. Tiếp theo cấp tốc đem một thốc dược cao ấn vào Tôn Học Binh trong lòng bàn tay. Trầm giọng nói, người đi giúp Tham Thủy Viên đi. Hai người bọn họ, giao cho ta tới đối phó. Tốt, Tôn Học Binh sắc mặt phấn chấn. Dùng sức nhẹ gật đầu. Tiếp theo dùng sức xoa xoa đôi bàn tay bên trong dược cao. Cấp tốc xoay người, hướng phía nơi cửa độc thân phấn chiến Tham Thủy Viên lao đến. Lâm Vũ một cái giật xuống chính mình ống tay áo một tấm vải điều. Đem trong tay màu đen phi tiêu quấn quấn. Tiếp theo hướng đối diện nhị hộ pháp cùng đại hộ pháp một chỉ. Lạnh giọng nói ra, hai người các ngươi, cùng lên đi. Đại hộ pháp vỗ vỗ trên người mình bụi đất. Cùng nhị hộ pháp hai người liếc nhìn nhau. Tiếp theo hai người lẫn nhau nhẹ gật đầu. Nhị hộ pháp đột nhiên đem trong tay lưỡi hái ném cho đại hộ pháp. Mà chính hắn vậy mà đặt mông ngồi trên mặt đất, ngồi xếp bằng, từ ngực mình móc ra một cái màu vàng sậm phình lên đồ vật. Giống hồ lô, lại giống ống trúc, nhìn có chút cũ cũ, nhưng lại mười phần tinh xảo. Toàn thân hiện đầy một chút bất quy tắc lỗ nhỏ. Ngay sau đó nhị hộ pháp đem miệng vây lại bên trong một cái lỗ cấp trên. Đem ngón tay cũng áp đến cái khác lỗ nhỏ cấp trên. Sau đó quai hàm một luồng. Dùng sức đối với trong tay đồ vật thổi lên, một luồng kỳ lạ bén nhọn thanh âm trong nháy mắt từ hắn trong tay đồ vật bên trong bay ra. Có thể thấy được hắn cầm trong tay cái này đồ vật là kiện đặc chế nhạc khí. Hơn nữa cái này nhạc khí phát ra âm thanh cũng hết sức kỳ lạ. Thậm chí là quỷ dị, theo nhị hộ pháp trong tay lật qua lật lại, cái này nhạc khí phát ra âm thanh khi thì du dương. Khi thì nặng nề, khi thì bén nhọn, khi thì nghẹn ngào, lực xuyên thấu cực mạnh. Cho dù Tôn Học Binh, Tham Thủy Viên cùng Độc Nhãn Long bọn hắn chiến làm một đoàn. Phát ra huyên náo tiếng ồn ào, nhưng lại không có chút nào che lại cái này nhạc khí thanh âm. Lâm Vũ thấy cảnh này không khỏi hơi sững sờ. Không biết cái này nhị hộ pháp hát là cái kia ra. Đột nhiên làm sao lại thổi lên nhạc khí đến rồi. Thế nhưng trong lòng của hắn không dám tí nào lười biếng. Biết rõ sự tình ra vô thường tất có yêu, cau mày lạnh lùng nhìn chằm chằm ngồi dưới đất nhị hộ pháp. Đồng thời bắp thịt cả người kéo căng, làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị. Hắc hắc, Hà Gia Vinh, tiếp xuống, chịu chết đi. Đúng lúc này, đứng tại Lâm Vũ trước mặt đại hộ pháp đột nhiên thâm trầm cười lạnh một tiếng. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp đại hộ pháp đang khi nói chuyện đột nhiên đưa tay chộp tới chính mình cái cổ. Vậy mà xinh xinh đem chính mình ra mặt xé xuống. Cách chương.